Độc Tôn Tam Giới, chương 483, Nguyên Tử Phong Bạo, góc truyện audio.com. Nguyên Tử Kim Sơn phương viên vài nghìn dặm, mặc dù có 3-4 vạn người tham gia khảo hạch nhưng lẫn nhau tầm đó đụng phải là không nhiều lắm. Tất cả tuyển thủ dự thi đều tán lạc ở phương vị bất đồng, khu vực bất đồng, tán lạc ở từng nơi hẻo lánh. Đến tầng thứ 5, Giang Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Nguyên Tử Kim Sơn trói buộc thoáng cái tăng lên rất nhiều. Tầng thứ 5 quả nhiên bất đồng phía trước. Đến tầng thứ 5, không có cảnh giới chân khí đại sư, chỉ sợ căn bản không thể khiêu chiến tầng tiếp theo. Bất quá, đã đến tầng thứ 5, cửa ải này cũng xem như thông qua. Quan chủ khảo kia nói, sau tầng thứ 5, trên đỉnh mỗi một tầng, đều có một ít kỳ ngộ cũng giống như rút thường. Hôm nay ta thông qua tầng thứ 5, có nên đi thử thời vận hay không? Giang Trần tâm niệm vừa động, dù sao thời gian khảo hạch mỗi một cửa, đều có 10 ngày, Giang Trần cũng không nóng nảy. Ở khu vực đỉnh phong tầng thứ 5, bốn phía đi dạo thoáng một phát, dùng lực lượng tinh thần của Giang Trần, cộng thêm thiên mục thần đồng và thất khiếu thông linh tự nhiên có thể làm cho tất cả thứ tốt không chỗ ẩn trốn. Chỉ là khi Giang Trần nhìn một vòng, liền bật cười lớn. Giám khảo kia thật không nói sai, khu vực đỉnh phong sau tầng thứ 5, những cái gọi là kỳ ngộ cùng thứ tốt kia, đối với võ giả thế tục mà nói, đích thật là kỳ ngộ khó được. Bất quá, đối với tu vi cùng tầm mắt của Giang Trần hôm nay mà nói, những vật này, như là gân gà, động lực để cho hắn khom người nhặt cũng không có. Mà thôi, những vật này, để lại cho những người càng cần hơn nữa a. Võ giả thế tục cơ hội tiến giai ít càng thêm ít. Những vật này, đối với võ giả thế tục mà nói, không thể nghi ngờ là rất đáng giá, đối với đại đa số võ giả thế tục mà nói, đích thật là bảo vật hiếm có, thậm chí, nếu như vận dụng tốt đối với chân khí cảnh, thậm chí còn cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Giang Trần không phải loại người thấy chỗ tốt nào cũng muốn chiếm hết, những vật này mình đã không dùng được cần gì phải đi cướp đoạt với võ giả thế tục. Sự tình hại người không lợi mình, Giang Trần tự nhiên khinh thường làm. Giang Trần đi tới tầng thứ 6, đến tầng thứ 6, nguyên tử chi lực lại càng tăng cường. Trong hư không, khí lưu đều mang theo cường lực lưu động. Không khí lưu động cũng có một loại cảm giác khiến làn da đau đớn. Giang Trần biết rõ, đây là một phương thức biểu hiện của nguyên tử chi lực. Bất quá, đối với tiên cảnh tam trọng mà nói, loại cảm giác có chút không khỏe này, tựa như mưa bụi vậy, ảnh hưởng không lớn. Để cho Giang Trần không ngờ là trong không gian tầng thứ 6, vậy mà có không ít võ giả, đã trước hắn một bước đi đến. Trong nội tâm Giang Trần cười khổ, tuy dám khảo cường điệu không nên phát lực quá mạnh thế nhưng mà những thiên tài thế tục này, hiển nhiên là rất tự tin. Giang Trần tự nhiên không có ý đi so đấu cái gì. Hắn có kế hoạch của mình, này giống như thi chạy cự ly dài, chạy ở trước nhất không nhất định có thể chạy đến cuối cùng. Giang Trần hy vọng dựa theo tiết tấu của mình, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Có thể leo đến tầng thứ 6, cái kia ít nhất cũng là chân khí đại sư. Chờ Giang Trần đi tới khu vực đỉnh phong tầng thứ 6, phát hiện vùng này có mấy thiên tài thế tục đang khẩn trương tìm kiếm. Hiển nhiên, những thứ này ở tầng thứ 5 nếm đến ngon ngọt cho nên ở góc truyện audio.com. Tầng thứ 6, nhiệt tình càng tăng vọt, hy vọng đạt được càng nhiều gặp gỡ nữa. Giang Trần tùy ý nhìn một chút bảo vật ở tầng thứ 6, so với tầng thứ 5, hoàn toàn chính xác tăng lên một cấp độ. Chỉ có điều, đại đa số chỉ thích hợp cấp bậc chân khí đại sư, có chút là nửa bước tiên cảnh dùng. Nhưng mà ở trong mắt Giang Trần, cấp bậc những vật này vẫn không đủ, căn bản không có tư cách để cho Giang Trần động thủ đi nhặt. Cùng Giang Trần nghĩ đồng dạng, còn có chút võ giả thế tục cấp bậc tiên cảnh. Những võ giả này, ở tầng thứ 6 du đã một vòng, liền khinh thường dừng lại, nhao nhao phóng tới tầng thứ 7. Có tư cách trùng kích tầng thứ 7, không thể nghi ngờ đều là tiên cảnh. Nửa bước tiên cảnh miễn cưỡng có thể tiến vào tầng thứ 7, nhưng rất cố sức. Cho nên, đã đến tầng thứ 7, những thiên tài thế tục kia ánh mắt nhìn về phía đối phương, rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Có đề phòng, có lo lắng, thậm chí còn có căm thù. Dù sao, có thể vọt tới tầng thứ 7, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lẫn nhau sẽ là đối thủ cạnh tranh cường đại. Nếu là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau tầm đó có đề phòng và căm thù kia quá bình thường rồi. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được một ít ánh mắt mang theo địch ý, thậm chí là khiêu khích phóng tới hắn. Hiển nhiên, có thể vọt tới tầng thứ 7, tuy Giang Trần điệu thấp cũng đưa tới một ít chú ý. Cũng may, người dự thi tầm đó, lẫn nhau không biết tin tức của nhau, mọi người căn bản không biết trước kia Giang Trần biểu hiện ưu tú đến cỡ nào. Nếu bọn họ biết mà nói, chỉ sợ trước khi gây hấn với Giang Trần, phải nghĩ lại một phen rồi. Đương nhiên, Giang Trần đối với những ánh mắt khiêu khích nhàm chán kia tự nhiên là không thèm để ý. Loại tiểu xiếc này, Giang Trần khinh thường đáp lại, nói sau thời điểm khảo hạch lẫn nhau là không thể công kích. Nếu như ai trái quy định, sau đó dù thông qua sơ tuyển, cũng sẽ bị khai trừ, vô duyên đấu bán kết. Đến tầng thứ 7, chỉ là tốc độ chảy của không khí, rõ ràng cũng đã tăng cường rất nhiều. Mà khi không khí lưu động mang đến cảm giác châm kim, rõ ràng tăng lên gấp bội. Mặc dù là Giang Trần, cũng không cách nào thong dong như trước kia. Bất quá tuy tốc độ tiến lên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, nguyên tử chi lực ở tầng thứ 7 này, như trước không đủ để cho Giang Trần dẫm chân tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Giang Trần đi tới khu vực đỉnh phong tầng thứ 7. Đến khu vực này, nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều. Người dự thi top 5 top 3 tán lạc ở các nơi, nguyên một đám nhìn về phía trên đều thở hồng hộc hết sức yếu ớt. Giang Trần nhìn những võ giả ngồi dưới đất kia, liền biết rõ những người này không còn lực khiêu chiến tầng thứ 8 rồi. Theo Giang Trần đi dạo ở chung quanh một vòng, lại có một đám võ giả kéo lấy bộ pháp trầm trọng đi tới khu vực đỉnh phong. Nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, trên mặt nghẹn đỏ bừng, gân xanh bạo lộ cho người một loại cảm giác tùy thời có thể hư thoát. Giang Trần ở tầng thứ 7, như trước không có đi động những cái gọi là bảo vật kia. Khi bước chân của hắn đi vào tầng thứ 8, không khí bốn phía lưu động phát ra thanh âm ô ô thảm thiết trong chốc lát như tư thế hào hùng, trong chốc lát như trống trận tề minh, trong chốc lát lại như tiếng kèn nức nở nghẹn ngào, trong chốc lát lại như hung cầm cắn xé. Âm thanh chói tai cuốn, gocchuyenaudio.com, vào màng nhĩ, mà trong khí lưu mang theo đao phong, rõ ràng nhiều ra sát phạt chi khí cường đại. Đột nhiên, phía trước có một đạo phong bạo to hơn 10 mét, thình lình từ trong hư không cuốn ra cuốn một gã thiên tài thế tục vừa vặn đi tới vào. Cách chương.